Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu cơ cấu huyền vi, chủ nhân ông, chủ nhân bà, tiểu thiên địa. Bề trên xuống kêu chúng ta về đi con, bỏ đi con. Kinh A Di Đà đã phân tách rất rõ ràng, phân tách từ ly từ tí, ngũ tạng của các bạn. Mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng các bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ, nó dồn cục, nó mới nặng. Mà nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng chứ không còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được các cơ tạng của các bạn rồi thì các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng, nó lôi cuốn chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua, tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói bản thể con là cơ cấu huyền vi? Con người không phải một mình, vạn linh hợp tác tiểu thiên địa này. Bộ máy thiên cơ ra sao? Hà Đào Thành và Nê Huỳnh Cung như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, nó mở cái sơn đình vi diệu vô cùng. Cửu trùng đài ra sao? Trưởng lão Xá Lợi Phất là gì? Chủ nhân bà và chủ nhân ông như thế nào? Quỷ môn quan ở đâu? Huỳnh đình thì ra sao? Vía thì như thế nào? Cấp cô độc viên là gì? Tứ hải quy gia, tề luân hư cảnh ra sao? Hỏa tâm mùi ở đâu? Thất trùng hàng thọ là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người vô vi dùng trung tim bộ đầu, ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các bạn ở trong kiếp này. Mà các bạn không biết sử dụng trung tim bộ đầu là các bạn là người mất của và xài phí mà thôi. Xài phí của ông trời là tội đó. Xá vệ quốc là mình lập lại trật tự đâu đó, nó mới có thanh bình. Lúc đó, mình ở đâu, mình mới thanh tịnh. Thanh tịnh mới thấy cái xá vệ quốc, còn thiếu thanh tịnh, không có xá vệ quốc. Đức Thầy từng nhắc, các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu huyền vi, một cái cơ xưởng tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn làm chủ. Các bạn không phải thứ lệ thuộc, không phải thứ ngu muội, mà tại sao các bạn hướng về sự tranh chấp, tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội thất của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta dẹp đi, chúng ta chỉ biết tu. Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên không nên sai lầm nữa, cố gắng nghiên cứu về kỹ thuật tu học. Cái kỹ thuật tu học nằm gọn trong cuốn kinh A Di Đà. Các bạn nó có chìa khóa đọc, nghe, giảng, phối hợp và tìm ra trong thực hành để thấy luồng điển của chính mình, thấy rõ ta ôm cái xác này và không hiểu ở trong này có cái gì. Ở đây đã phân tách hết.
Cho nên về trên xuống kia chúng ta, về đi con, về bằng cách nào? Bỏ đi con, bỏ bằng cách nào? Cho nên kinh này đây Di Đà đã phân tách rất rõ ràng. Các bạn cứ nghe 30 cuốn kinh mà tôi đã phân giải bên đầu. Phân tách từ ly từ tí ngũ tạng các bạn, mà các bạn hiểu được rồi thì cơ tạng các bạn nó bay bổng rồi, nó nhẹ, nó dồn cục nó mới nặng, và nó phân ra đường lối rõ rệt trong cơ tạng rồi thì nó nhẹ nhàng và cũng còn nặng nữa. Khi mà các bạn hiểu được cái cơ tạng các bạn rồi, các bạn không còn lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Ngày hôm nay ta động loạn vì ta lệ thuộc bởi tứ quan, mắt mũi tai miệng, nó lôi cuốn chúng ta làm cho chúng ta càng ngày càng động loạn, hơn thua tranh chấp lẫn nhau mà không biết sửa mình.
Mà chúng ta người vô vi hiểu dụng trung tim bộ đầu, ngày đêm là cái của cải cuối cùng của các bạn ở trong kiếp này. Mà không biết sử dụng trung tim bộ đầu là các bạn là người mất của và xài phí mà thôi. Xài phí của ông trời là tội đó. Có tội mà không chịu chuộc à, hướng về trung tâm bộ đầu thì luồng điển nó càng ngày càng rút. Càng rút thì càng nhẹ, càng nhẹ thì càng tiến, càng tiến thì giải nghiệp tâm. Chứ cầu xin ai giải nghiệp được? có đường lối đến, có đường lối đi rõ ràng mà không chịu làm. Rồi bây giờ các bạn muốn làm ăn nhẹ nhàng làm sao? Cứ nhớ trung tâm bộ đầu đi. Thì cái tần số tiến hóa của bạn đi lên rồi. Mà tần số tiến hóa thì cái luồng điển hào quang của bạn nó khác rồi. Những người hiền nó đến với các bạn. Những người có phước nó mới có tiền, nó mới đến với các bạn. Vô phước nó đâu có tiền đến với các bạn. Cho nên có một làm một việc cho tất cả mọi việc mà đâu có ai hay đâu. Cứ giữ trung tâm bộ đầu mà tu. Rồi địa vị này kia hoàn cảnh nó thay đổi thay kể, mất nhà mất cửa thay kể, nhưng mà rốt cuộc các bạn sẽ đi đến chỗ tốt hơn. Bảo đảm như vậy. Tôi là một người không nghĩ tới tiền bạc. Tôi cũng chả cần nghĩ đến ngày mai. Tôi chỉ nghĩ sự thanh tịnh là cho tất cả mọi ngày ở tương lai như ở đây. Có tiền cũng vậy, không tiền cũng vui, không có phải lo. Từ hồi nào giờ vậy?
Người tu vô vi luôn luôn chú trọng đến trung tâm chân mày, tại vì đó là một cái luân xa được mang khai mở về nhá. Như vậy khi mình khai mở về nhá, mình thấy những gì và cái tiến trình nó khai mở ra sao?
Cho nên bắt đầu khai mở trung tâm chân mày thì cảm thấy chỗ đó nặng, một thời gian nặng trì cứ nhắm mắt và thích niệm Phật. Nó mở đều rồi thì tự nhiên chỗ đó nó nhẹ đi. Chúng ta nghi gì có cái nấy. Nhiều người đừng mới tới đó ai thích đọc sách thiên cơ rồi nói chuyện thiên cơ, rồi người ta bom lên đi làm thầy, càng nói càng trật lắc, không có trúng đâu. Cho nên tôi đã khuyên nhiều năm rồi mà những người đó vẫn còn như vậy, vì họ thích cái đó. Họ coi phim trưởng là thấy họ là Phật, họ thấy họ thánh thần, nói chuyện không đâu vào đâu hết, nói chuyện vô trách nhiệm mà cứ nói hoài. Đấng toàn năng đã cho mình có một thể xác quyền vi chằng chịt, mình cần thanh tịnh để khai thác với chính mình. Thì mình không có phung phí của đấng toàn năng thì không có tội. Tự khai thác với chính mình thì ăn năn sám hối sự sai lầm mà sửa tiến thì nó mới tiến đến vô cùng. Cái cho mình là hay, cho mình là hiểu, nhưng mà không hiểu bằng góc nào của người ta hết mà cũng cho mình là hiểu, sai lầm vô cùng. Cứ ôm cái gánh nặng sai lầm đó, làm sao tiến qua tới thiền quốc được.
Không biết đâu có một cái sự tương đồng nào giữa cái khoa học hữu vi và cái khoa học vô vi trong cái danh từ mà Đức Ông Kinh dạy không?
Cái vô vi nó khác. Cái vô vi là một luồng điển đã chạy. Nó chạy thì ban đầu thì nó chạy vòng thôi. Rồi sau này nó mới chuyển lại. Nó chuyển lại. Nó chuyển lại cho hướng này. Từ một khước dùng học lâu đó, rồi nó mới chuyển lại. Cái mê huỳnh cung trong đó cũng vậy. Cũng phải chạy trong cấp tự của điểm nhớ. Thành ra nó không bị hút xuống. Người mà đạt tới đó rồi đó, mình có phỉnh họ, rồi dâm dục hay vừa này vừa kia vừa nọ, vừa thị thi hơn thua, không bao giờ tỉnh hơn được. Không có bao giờ tỉnh hơn, không bị lầm, không bị kẹt như thế đó. Vì nó trở ngay chỗ này, và cái sức hút nó không lên. Còn người phàm về tình dục á, nó bị hút xuống. Đòi hỏi về tình dục bị hút xuống. À, cái sức hút của hồng trần nó không lên. Còn cái người về đạo nó bị hút đi lên. Cái nói gì nói họ cũng không có đặt. Họ không còn cái chỗ đó. Cái office tình dục, cái cơ quan tình dục nó đã dọn lên trên. Thì nó chuyển hút bên đây. Thì nó đi đúng nghĩa dài. Thì nó khác hơn khoa học. Nhưng mà khoa học chứng minh có chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Là nó chỉ cái sơ khởi của cái vật thể thôi. Còn về điểm giới nó lớn hơn. Cái này quần cung nó lớn hơn cái của khoa học chứng minh. Nó có thể hòa với cả các công việc được. Cho nên con người cái tâm thức nó mở, không như bắt công chuyện thời gian, bắt hành văn là bắt thấy là nó khác rồi. Sao mà tôi hướng hoài nó ra hoài, tôi hướng hoài nó càng ngày càng hay, nó đông, nó vô cùng. À, rốt cuộc rồi bắt hướng hết rồi bắt dễ cái chuyện không thôi. xong. Đó, nó khác ở chỗ đó.
Cái thầy được chứng kiến của thầy và được nghe những lời thầy vừa ban giảng, không lầm thì lần này là lần đầu tiên thầy dùng chữ nêu hoàng cung, và đến bây giờ thì thầy vẫn dạy chúng con ba chữ hà đạo thầy. Thì con xin phép được hỏi thầy, có sự khác biệt nào giữa nêu hoàng cung và hà đạo thầy không, hay là hai chỉ là một?
Hai chỉ là một mà thôi. Vì trước kia ông Tư cho biết cái hà đạo thành là những người mới tu về biển không hiểu, thì thấy nó lây quay xung quanh này. Nhưng mà nó là thấy ánh sáng, thấy cảnh, cho nên ngài diễn tả đó là hà đạo thành. Nhưng mà vô trong nữa, nó là mê quật cung. Cũng là từ đó đi vô đó, cũng là một hòa hợp lại một mặt thôi. Hôm đó nó đi về tịch giới nêu quả sung.
Thưa thầy, tại sao Đức Ông Tư lại dùng chữ hà đạo thành? Thì tuyệt nhiên con thấy đấy là lần đầu tiên trong ngôn từ đạo pháp mà ba chữ hà đạo thành được dùng.
Thì đó là ngài đã thực hành và chứng minh thấy nó chạy vòng vòng ngay. Và những tài liệu nó nằm ngay chỗ này ngay. Cho nên là đặt ra cái hà đạo thành để cho bạn đạo khi mà nhớ lên cái thấy rõ nó đừng chạy, nó chạy vòng vòng. Còn tới đây quần cung nó là trụ, nó trụ và luôn luôn nó thăng qua trong cái thanh giới của các kia nó thành. Cho nên để cho bạn đạo ý thức rõ từ cái hà đạo thành tới đó là có cái thoát vô nên quần cung.
Dạ thưa, hà có phải là dòng sông?
Bởi vì về điển giới sông Hải Hà của điển giới thiên. Bởi vì cái trong mình là nước mà thủy điển tương giao nó trụ thì nó là cái Hải Hà điển trệ.
Thế còn chữ đạo
Hà đào thành nó mới kết thành, nó kết thành đào duyên, nó kết thành cái này cái nọ, ngồi đó mà mình thiền mình thấy cái duyên này, thấy duyên nọ, thấy đủ thứ gì. Trong cái quy tụ của một đạo thành.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, gần đây thì có hai cái phần là có một số các bạn đạo đặt ra vấn đề là tu đến một cái trình độ để có thể mang được cái điển hồn từ bên trên xuống. Và thưa thầy, thì với quan điểm của con và cũng theo cái thức của con thì con thấy rằng là nếu mà đem cái điển hồn xuống, tức là có thể dẫn mình đến một sự lầm lạc. Và câu hỏi của con để muốn trình với thầy xác nhận rằng cái trình độ khi mà một người công phu đúng theo cái tinh thần của cái pháp và mang được cái phần điển quang của chính mình, tức là cái phần chủ nhân ông, và đến cái giờ công phu thiền định thì trên cái đỉnh đầu nó đi vào một cái trạng thái, nó qua rất nhiều trạng thái, nhưng đến một cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu. Cái trạng thái đông đặc đó, nhưng mà chủ nhân ông vẫn thấy mình ngồi ở trên sơn đỉnh, ngồi ở trên đỉnh đầu này và tọa thiền. Và con ý thức rằng đó là cái phần hồn và cái phần chủ nhân ông đã thanh lọc được bản thể và đã lên ngự trị ở trên đỉnh đầu để tọa thiền. Thì cái phần đó, theo cái ý nghĩ của con, là cái phần chính xác và nó giúp cho cái phần hồn càng ngày càng minh tâm kiến tánh và càng sáng suốt. Thì thưa thầy, cái phần chủ nhân ông nên ngồi với cái trạng thái đông đặc ở trên đỉnh đầu có phải là phần chân chính hay không, hay là cái phần mà chủ nhân ông tu đến phần sáng suốt rồi kêu gọi cái phần hồn ở đâu đó, và theo quan niệm của con, cái phần hồn hay cái phần điển quang ở đâu đó xuống chỉ là một cái hình thức làm cho phai lạc đi cái chủ nhân ông chính ở dưới này, thì xin thầy giải thích cho con về cái phần đó.
Tư về vô vi là lập lại trật tự ngay trong cơ tạng và khối óc của chính hành giả, liên hệ với sức phần thanh điển sẵn có của chính mình và tiến về trình độ cao hơn, thanh nhẹ hơn, mới tương ứng được những phần sáng suốt, chứ không phải có quyền kéo một cái phần hồn nào xuống. Cái đó là sai, không đúng. Tư là mình phải giải tỏa khứ trực liên thanh và liên cái phần thanh đi lên, xuất ra, trở về. Tại sao ở nơi sơn đình? Là phần hồn tham thiền ở nơi sơn đình, rõ ràng lúc ra đi và lúc trở về ở chỗ đó. Còn ban đầu thì nhập vào tâm, nó khác. Rồi sau này nhẹ rồi mới trở về sơn đình tham thiền. Lúc đó không dùng sơ hồ bằng tay chân, mà nói nam mê là sơ hồ, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó nó khác rồi, trình độ khác, đi được về đất, chứ không phải đâm đập ở chỗ đó, không phải. Cái đó là bắt đầu ê thê, rồi sẽ giải cái trượt nó ra, rồi mới xuất cái phần thanh điển của chính mình, mới học hỏi ở cõi trên, đi về rõ ràng, rõ rệt mà tự mình kiểm chứng, nhẹ nhàng. Thì lúc đó, nhiều người đang ngủ ngồi và được đi như vậy, sau này ngủ nằm cũng đi được, mà mở mắt cũng đi được. Có nơi trú ngụ ở bên trên, muốn trở về thì thấp nhất cũng là ở sơn đình là cùng, chứ không có nhập ở bên trong. Nhập bên trong nó bực bội, không chịu được, cho nên ở nơi sơn đình mà tham thiền trong lúc cần thiết để qua độ chúng sanh mà thôi. Thành ra cái của anh nói đó, nó không có trứng thì vô vi, mà phải thực hành để giải tỏa cái phần của vô vi, khứ trực lưu thanh cái đã. Rồi từ đó mình thanh hòa thanh mới học, rồi tới trường thanh thai, rồi đi về rõ ràng. Rồi lúc đó mới nói cái chuyện này được.
Vậy thì thầy, mở sân đình với lại mở khối óc lên nó khác nhau như thế nào?
Chứ cái sân đình là cái tạp niệm và làm cho con người nó động loạn. Nếu mà cái sân đình đóng lại, con người nó bị tạp niệm. Mà khi mà nó niệm Phật tới cái sân đình mở rồi, nhắm mắt thấy tới bên kia của người nó hết tạm niệm, nó có lo âu không tạm niệm, thì lúc đó trung tâm bộ đầu của nó phát quang. Không cần để ý tới trung tâm bộ đầu, nhưng mà trung tâm bộ đầu nó phát quang, thì lúc đó mới thấy cái power, thấy cái energy của mình. Mình tới mình ngồi đầu và đem lại sự bằng an. Nhưng mà không mở cái này á, cái này nó khó. Cho nên nhắm mắt niệm Phật, nó loay nhoay chỗ này, thấy kẻ nó cứ lần rồi nó mở lên. Thì lúc mình không thấy có cái trán nữa, mình nhìn mình thấy sự việc, mình nói nó không có trật. Thì tự nhiên mình nhìn ở đây, thì ở đây nó phải sáng rồi. Nó cả một cái vòm trời sáng suốt, ổn định. Cho nên người đạo họ nói rất ổn định, không có bị phấp. Còn người thường họ sử dụng ở dưới này, đồng vô là họ phải có suy nghĩ một chút, họ mới nói ra. À, chưa mở. Cho nên cái pháp Nam Mô gì đó, nó mở chân đình vi diệu vô cùng. Chính tôi đã thực hành, thấy được. Và mở trí. Người Nam Mô gì đó học được phương pháp để mở trí. Không ngờ. Mà con người càng niệm càng mở thì nó đi tới đại trí, đâu có phải thiểu trí. Mấy người thiểu trí mới tranh chấp, tranh chấp việc này việc kia việc nọ, rồi vẽ ra điều này điều ý nọ là rốt cuộc thấy trói buộc lấy tâm mình rồi buông bỏ. Có gì tranh chấp gì vì nó ôm cái phàm tánh này nó phải gì, mà ôm cái chân tâm mà nó đâu có nghĩ ở chân tâm, nó chỉ lo chung. Vì như nó làm một việc, tất cả mọi việc, nó làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Nếu nó ôm cái chân tâm tu của nó không tranh chấp, không có hăm dọa bất cứ ai.
nếu hăm dọa con người được, ông trời đã hăm dọa, ông trời cũng không có hăm dọa. Nhiều tiếng thôi, con người nó mới chịu. Cái gì? Thiền
giác
với thiền gì? Vị. À, thiền giác là bây giờ mình nãy giờ đây là nó tôi nói chuyện này ở trong thiền và giác, không phải ngồi thiền giác. Hồi nãy giờ nghe tôi nói là trong thiền giác, thấy không? Mình thiền là mong gì mà mong cho nó phẳng lặng để mình minh cảm. Mà qua những lời nói và mỗi người tâm phẳng lặng rồi mới thấy rõ mọi sự việc của mình. À, trong lúc mình nhắm mắt mình thiền, nghe âm thức mình thấy nhẹ nhàng. Mình được nhẹ nhàng chút là mình được hướng một chút của bằng thiền nha. Hướng cái thanh điển nhẹ nhàng. À, một cái thiền vị nó có là mình ngồi đó trầm lặng mà lục điển mình nó chạy lên, nó nung nấu, nó nung nấu nó thành cái nước cam lồ biên chuyển chạy vô trong ngũ tạng. À, nó giác, có giác và có vị, thấy chưa? Nó trở lại cái nguyên lai bổn tánh. À, cho nên hai cái đó nó cũng là một mà thôi. Nó cũng là một mà thôi. Còn như tôi nói đây nãy giờ dùng điểm để cho mọi người thiền giác. Còn những tiếng nói của người khác nói, nó không có được nhẹ như vậy. Và không rút như vậy. Và không mở tâm, mở trí cho mọi người. Nó khác hơn chứ. Bởi vì khi cái âm thanh tôi nói một chuyện nhưng mà điểm tôi làm việc trước, thì tôi đang thiền với tất cả mọi người. Chứ không phải không thiền. Còn hồn tôi vẫn định, vẫn thiền. Và điển của mọi người vẫn đi lên và vẫn được phúc. Còn đang thiền nha. Cho nên người ta thiền 24 trên 24 là ta đi, đứng, ngồi, nằm, ta vẫn thiền.
Ở đó, ở đây đâu.
Còn hồn ngồi đây đâu. Đây nè. Đây là cái vòng tròn nhỏ, dưới này là cái vòng tròn lớn.
Có.
Cho nên mình phải lên cái sơn đình này mới thiền được. Còn hồn phải lên. Mình dùng kỹ thì cho nó nông ra, nó nông ra. Thấy chưa? Chỗ này. Thiền vị nó có nơi có chỗ chứ.
Người tu đến trình độ nào mới vượt qua cửu trùng đài?
Cửu trùng đài là phải nhâm đốc thông thì mới đi được.
Cho những vị sư trước tu khổ, khổ hạnh Bồ Tát tu tinh, ngài thấy tất cả, ngài độ. Phật Tế Công cũng độ, chứ ngài không thấy ăn. Thiếu gì ở bên trên mà đòi hỏi cái chuyện ăn ở thế gian cho nó hôi hám cơ thể. Nhưng mà ngài độ mà thôi. Cho nên các bạn đây rồi dọn về điển giới, rồi một ngày nào đó các bạn nói độ. Nhưng mà người đời ở đây, anh cha này nó không phải sư mà nó làm tàn, nó đổ. Vì nó thấy, nó nói tôi đổ cho nó. Vì nó bảo đảm và nó dẫn người đó đi, cái phần đó đi được. Được tiến qua, được giảm bớt cái tội của nó. Và nó thấy rõ cửu quyền thất tổ của nó đã về với nó. Nó lại đổ cho tiến nữa. Cho nên người tu vô vi nó lợi lập nhiều phương diện mà chỉ có một luồng điển mà thôi. Luồng điển cái trong cơ thể nhâm đắp tương thông trụ đánh luồng điển đó, luồng điển cái trong cơ thể mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì lúc nào các bạn cũng có việc làm.
Mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không
Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn.
À, bệnh do cái miệng đem vô chứ đâu. Cái miệng tôi ăn tạp sạp quá rồi cái bệnh nó vô, bây giờ mới phân khoa học nó phân tách ra. Ồ, cái này axit nhiều anh mới bị đau, cái này nhiều quá anh mới bệnh cái kia nhiều quá anh mới đau cái nọ. Thì do đâu? Do cái miệng. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta câm cái mồm, co lưỡi răng kề răng, thì chúng ta ăn cái phần thanh điển nhiều hơn ăn trược khí, thì cái bệnh làm sao có nhiều. Các bạn hằng gần ngày co lưỡi răng kề răng niệm Phật, các bạn hưởng cái thanh khí điển, ăn bữa cơm tinh thần dồi dào đó, thay vì rước những sự phức tạp vận động mà hậu quả nan đương, nó có thể vầy xéo tâm can tỳ phế thận của các bạn. Thì lúc đó các bạn ấy, ít đi.
Cái đạo nó nằm ở trong cái xác của người ấy, chứ không có đâu hết á. Mà không biết cái cách nghĩa tập lắc được, nghe thét được, buồn ngủ không phát triển được. Tại sao tôi kêu co lưỡi răng kề răng niệm Phật? Thấy không? Tinh khí thần có cái lưỡi. Thấy một vòng quanh đây, tôi trụ qua lên trời. Có cái lưỡi ra. Thấy không? Thấy tinh khí thần nó trụ qua, tiến qua lên. Thì thân ngoại thân hồn ra khỏi cái xác thì ngủ vững ở đây, giai không, không còn nữa. Đi về cõi Đại La thanh nhẹ. Có đường lối mạch lạc rõ rệt. Không phải tu mà không có hiểu tại sao đến đi cách nào nó có đường lối. Nói tầm bậy tầm bạ cũng tin là đâu có được.
Sao con cứ
thì con phải vậy đó. Con phải đi qua cái quỷ môn quan, phải qua sợ, sợ rồi tới hết sợ mới vững vàng. Tu nó phải vậy, nó mới kêu bằng nhẹ chứ. Nhẹ nó thấy nó sợ nó nhẹ rồi. Tới nó hết sợ rồi, nó vững rồi. Nhưng hồi trước anh im anh tu cũng vậy, cả ngày tới tối thấy có bốn cái bức tượng sắt che. Thấy chết tôi nói anh phải qua. Qua cái quỷ môn quan nó vững, bây giờ anh vững lắm.
Con ngồi con
chịu
nghe, cái nhà
con
rắc thôi con
mình. Đâu có sợ, con thấy là cái điện năng con có hiệu lực rồi. Thì trên kia người ta mới chuyển động.
Dạ nó kêu quá trời.
Thì đó là cái tụi bên đó nó mới sợ. Còn lần nó gian hết à, không có kêu nữa. Còn nếu mà nó còn kêu nữa, cái chỗ nào kêu con lấy cái chút anh con chấm nước quẹt đốt tới con hờ dòng về cho nên qua bữa sau không có nữa.
Sao nó còn chim măng cũng kêu nữa.
Chim măng cũng kêu. Tà mà. Ma quỷ nó vậy. Thì đem mày đốt á, mày hơ cái chỗ nào nó kêu mình làm dấu á, hơ vậy á, đi hết. Nó sợ á. Nên tối nào có nhiều cái thường, tối nào vừa thiền nó nghe là như cái cắt. Ta chưa lấy lửa đốt cho nó hết. Không làm gì. Hơ cái nó đi mất à. Con ma nó hay lợi dụng lắm. Lợi dụng mình tin Phật, nó nói chung Phật không à. Nguy hiểm.
Cho nên sự liên hệ của con người, tại sao con người, những vị tu hành, hành đạo, người ta dòm người ta nói tụi này là một đám ma, để dùng cặp mắt ta biết sự tà khí xuất phát. Ý không, ý tâm yên, tâm yên, ý mã, động không bao giờ định, dòm cặp mắt nó là biết sự ma chưa thành đạo. Cho nên ngài mới giảng giải, tùy chuyện mà giảng giải. Có người gặp nhau họ nói chuyện ma không, ông sinh nó nói chuyện ma không, mà từ chuyện ma nó mới giải tỏa lên lần lần, thần tiên thánh Phật dẫn độ cho nó. Tại sao gặp ông sinh này ông cứ nói chuyện ma không mà ông nói chuyện Phật? Từ tới tôi cúng Phật mà ông nói chuyện ma, vì luồng điển được nó bao trùm hành giả. Cho nên hành giả có đến cũng chỉ nói chuyện ma, rồi từ chuyện ma giải thoát ra ra, rồi đem cảnh địa ngục nói cho nó nghe, cho nó thích tâm, rồi nó mới tìm hiểu sự sai lầm của nó mới tu. Cho nên người tu của chúng ta tu về pháp lý vô vi khoa học nguyện bí là các bạn đã thanh lọc từ ma giới trụ tới thần giới, thánh giới, tiên giới, phật giới trong cơ thể các bạn hết rồi. Cho nên ánh sáng của cặp mắt của các bạn mỗi kỳ mỗi khác, mỗi ba tháng tu thì rõ lại thấy cặp mắt ở trong nó trong lành lóng lánh nó khác. Mà người nào cố không tu thì có, chứ còn nói danh tu mà không thực hành thì không có, ma nó vẫn còn ma. Cho nên người thế gian hay sợ ma vì bản chất của nó là ma, là yếu hèn, cho nên nó sợ ma. Mà chúng ta tu rồi tại sao hết sợ ma? Mà có người hồi trước nói ra nó tôi không sợ ma, xong rồi đánh lộn như ma, mà nó quỷ nó đâu có sợ ma. Nhưng mà khi nó tu rồi nó bắt đầu sợ ma, nó nhẹ lần lần nó sợ ma, kẻ hung quá hiền, rồi nó tưởng tới thần thánh, nó càng sợ ma nó càng tưởng tới thần thánh cứu độ, thì nó tu lần nó trở về cái giới thần thánh, cái luồng điển nó thay đổi, nó vượt cái quỷ môn quan ngay trung tâm giữa cái ngực này, nó vượt qua khỏi rồi thì nó không có sợ nữa, tí đâu nó cũng không sợ, rồi nó trụ đánh rồi thì càng không sợ nữa, bom đạn nó cũng không nát, vì thức hòa đồng mở rồi nó không có sợ nữa. Trước kia thức hòa đồng chưa mở còn ô trượt, còn lệ thuộc, còn lấy lục pha dèm chuyện này chuyện kia chuyện nọ, ngày hôm nay tu rồi tự chủ không, nó biết chỉ biết nắm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thức tâm và mở cái thức hòa đồng của chính nó, thì nó tự chủ, nó chỉ khai phá và mở tâm mở trí ảnh hưởng người khác chứ không có bao giờ mà bị lệ thuộc nữa. Cho nên cái chìa khóa quan trọng các bạn ngày đêm đã lo niệm, nhưng mình nhiều khi cũng quên, niệm một chút rồi quên, nghĩ chuyện bậy bạ, cái đó mình phải kiểm soát lại, phải xét lại. Khi chúng ta đã hứa với lương tâm và hứa với bạn lên tiểu thiên địa này, chúng ta phải cần phục vụ chúng nó và phải thường xuyên trì niệm để độ cho chúng nó hành, vì chúng nó còn chậm trễ lắm, còn trần trượt lắm, dạy hoài chạy một câu mà vậy nói một triệu lần thì chưa hiểu. Đó, cũng như các bạn hiểu đạo rồi, các bạn gặp một người phàm tới hỏi đạo, các bạn nói đi nói lại nói nhiều lần và qua bữa sau cũng hỏi nữa, cái câu đó là câu gì, vì sao? Vì sự trần trượt nó xâm chiếm đối phương, cho nên đối phương phải thiệt thòi ở chỗ đó. Còn người tu thanh nhẹ vừa nói là ta hiểu rồi, mà khi ta hiểu là ta đã tự bước qua một giới khác rồi, ta không còn ở giới đơn nữa, và chuyện đó không cần thiết với chính họ nữa, họ giữ chỉ không và ở để thăng hoa để tiến lên, đó kêu mặt nguyện giới.
Dạ, thưa thầy, câu này thưa thầy người nào cũng có ở trong lòng mà không biết. Thưa thầy, trong bài giảng thầy đã nói là mình được trực đế quỳ xuống cai trị tất cả muôn loài trong cơ thể mình, mà lục căn lục trần là trong cơ thể mình mà không biết kiểm soát nó, thì lục căn lục trần là cái gì ở trong người mình mà thưa thầy cần phải điều khiển nó là thế nào? Xin thầy.
Nó là ở bên mặt bên trái, nó cũng lục căn, chúng ta phải dùng cái ý Nam Mô A Di Đà Phật mới thấy rõ. Bên trong cũng có cái người cai quản nước lửa gió đất trong cơ thể, cái tiểu thiên địa này, trên trời cũng có tướng này tướng nọ để cai quản, mà trong cơ thể chúng ta cũng đều có lục căn lục trần, cũng như là 12 vị thánh trong cái tông đồ, trong cái tiểu thiên địa này. Nó có bên trong, nó có bên ngoài, hai cái tương ứng nó mới xây dựng thành cái tiểu thiên địa. Ở trong đề nghị, bên ngoài tiếp thu, bên ngoài đề nghị, bên trong tiếp thu. Đó, lục căn lục trần. Khi mà chúng ta tu ổn định rồi, lục căn ngồi ngay chỗ đùm ruột đó, cũng như cây bồ đề đó, khi ra vô được ngồi đó, thì bên này sao bị, bên kia sao bị, ngồi nó lẳng lặng mà nghe pháp của chủ nhân ông, chủ mưa ông truyền bá, và nó phải lãnh cái nhiệm vụ đi giao mướn vạn linh trong tiểu thiên địa, bỏ bấy mấy cửa trong tiểu thiên địa, nó phải có trách nhiệm để truyền bá học với cái vía mà làm việc. Cho nên các bạn chưa tu tới giai đoạn đó, nói ra thấy cái gì lạ, nhưng mà kỳ thật chúng ta là ông chủ, trong căn tiệm có 12 người làm việc. Mà nếu ông chủ không lo, không trở về lo lắng cho cái cơ sở, cái tiệm buôn bán đàng hoàng, thì 16 người, 12 người này là làm chủ hết, trọn quyền. Nó muốn gì làm đây, nó muốn gì làm đấy. Nó làm lung tung, điên loạn hết rồi, ông chủ phải chịu trách nhiệm. Thấy rõ chưa? Cho nên người điên là tại vì nó không có tự chủ được. Loạn rồi, ý chí nó không có nuôi dưỡng và không có xây dựng cho một căn lục trần, thành ra cái căn tiểu của nó loạn rồi. Mà khi mà chúng ta tu cho nó lại, tại sao chúng ta thấy trở ngại? Các bạn làm soi hồn, làm pháp môn thiền điện, thiền định thấy trở ngại. Thấy chuyện này nó không phù hợp, chuyện kia nó không phù hợp là gì? 12 vị đó nó chống trả vì chủ nhân ông trở lại, cướp lại cái chánh quyền, giữ lại cái cơ sở thay vì nó đang giữ. Nó là đại diện cho chủ nhân ông. Mà chủ nhân ông cướp lại cái quyền chấp hành đó thì tự nhiên nó loạn rồi. Khi nó loạn thì chủ nhân ông lấy cái gì mà để quy tụ nó lại, và để nên nó thấy rõ cái quy lực của chủ nhân ông. Chủ nhân ông ra vô được, cái thần thức ra vô được, cho nên niệm lục tự A Di Đà sáng cho toàn thân của phần hồn thì mới ảnh hưởng lục căn lục trần, đồng niệm với chủ nhân ông. Cho nên những người chưa thanh tịnh, chưa biết, nhưng mà bây giờ các bạn bắt đầu sau khóa này, các bạn cứ việc tiếp tục niệm Phật đi, rồi thủ thẳng các bạn xe ra, xa ra, thấy rõ lục căn lục trần là lễ phục sự điều khiển của chủ nhân ông. Mà lục căn lục trần nó nằm ở đâu? Nằm trong cái tiểu thiên địa, tư chi làm việc theo lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông kêu gì thì nó làm đấy, dạy gì thì nó học đấy, không được cải bướng nữa. Hồi trước kia thì chủ phóng túng cho nó trọn quyền làm việc, thì bây giờ cướp lại cái quyền đó, nó lại giận bực mình. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi sơ hồn 5 phút, 10 phút nó nói ôi, nghe cái chuyện này của bộ trình nào mới mở bộ nào. Nó phê phán ở đó, rồi làm pháp luôn thường chuyển, nó coi chừng á, coi chừng á, thích cái điều này nó bể phổi ông, nó bể gan ông, nó nói vậy. Nó nhìn chuyện phá hoại kia đó. Cho nên lần lần chúng ta làm rồi, chúng ta thấy rằng tôi thống trị được ba cõi. Lúc đó là chờ lĩnh của tôi không, nội cái tình dục thôi. Các bạn mà làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, các bạn hạ lĩnh nó mới được. Mà không có lĩnh các bạn không có bao giờ biết được. Lúc đó các bạn mới nắm được cái quyền năng lưỡng nghi hợp nhất. Bộ đầu hướng thượng, cái sự nguy nghi bên trung thiên thế giới, của từ rúng sắp xuống cũng tạo ra cái thế gian xã hội hiện tại sẵn còn để cháu. Mà chúng ta làm pháp luân để nhâm đốc tương thông, quy lại là một, lưỡng nghi hợp nhất, thì lúc đó lệnh của chủ nhân ông có hạ nó mới được làm. Còn không có lệnh của chủ nhân ông, không có bao giờ nó dám cục được. Cho nên tôi khuyên các bạn đi tắt hơn nữa là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Càng niệm càng nhiều cho nó cảm thức được rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng ý tương cầu. Lúc đó nó mới cảm ứng được cái lệnh của chủ nhân ông là cao quý hơn và hỗ trợ cho nó xây dựng cho chính nó. Cho nên các bạn thấy rõ trong đó có lục căn lục trần, có sự phản ứng triền miên. Các bạn làm chiến binh cũng có sự phản ứng, mà các bạn cương quyết ý chí của các bạn, tôi hạ lệnh là mấy người không được quyền thay đổi, thì lần lần các bạn nắm lại cái chủ quyền hết rồi. Cho nên cứ sang trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để rõ hai giới, sau này các bạn mới sử dụng cái xác này mà bắt lục căn lục trần là phải làm việc nhiều hơn xưa, siêng năng nhiều hơn xưa. Càng siêng năng càng làm việc nhiều thì nó được lanh lợi hơn và nó dễ thừa lệnh của chủ nhân ông. Chủ nhân ông nói công tiếng có chút xí đi là nó phải ồn phải đi, nhưng mà ở dưới nó nghe chưa kịp. Khi mà nó biết niệm Phật rồi, nó hợp nhất với chủ nhân ông rồi, thì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương tương cầu, hạ lệnh là nó phải nghe. Lúc đó các bạn thấy sướng sướng, nhà tôi yên rồi, tất cả thiên hạ trong cơ thể tôi là một, không còn chia rẽ nữa. Cho nên các bạn hiện tại bây giờ có người được, người không, các bạn thấy không? Chia năm xẻ bảy đó, ngồi một đống đó mà tư tưởng cứ phóng ra chuyện này rồi tới chuyện kia rồi chuyện nào, không có đồng nhất. Thậm chí các bạn đọc cuốn sách mà đọc cũng không yên, đọc tờ báo đọc cũng nó phóng ra, nó đẩy các bạn đi chỗ khác không. Đó là lục căn lục trần, nó quen cái tánh phóng túng, nhưng mà tự do động loạn, và nó không trở về quy củ với cả càng không vũ trụ. Ngày nay chúng ta cảm thức được càng không vũ trụ là có giá trị, và chúng ta vũ trụ là ta là vũ trụ, thì chúng ta phải lập lại tập tự và sự liên hệ không ngừng nghỉ đó, phải tái hồn, chúng ta mới được sự sáng suốt.
Thưa thầy, có đêm con nằm ngủ, con ngủ con thấy con đi mới nào con thấy nhà cửa mà trời mà xanh, mà xanh xanh như chiều tối. Con thấy nhà cửa xong rồi con nhớ thầy nói là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì con nghĩ tới Nam Mô A Di Đà Phật thì con thấy con bay như nó xẹt như thế. Mạnh lắm, trời, mà trời bắt sáng liền, sáng mà con bay rất là mau. Mà con ngủ thầy, cái đó là phía là nằm trên bao
này. Bầu trời ở đây nè, trong cái cơ thể này nó cũng có tứ hải, có đầy đủ hết rồi. Con thấy như cái cảnh ở bên ngoài. Nó rất đẹp.
Không thấy gì hết thầy.
Nhưng mà con đi nhanh vậy thôi. Nhưng mà sau này con sẽ thấy nó đẹp lắm, nó rất rõ ràng. Có núi, có sông Hạn, nhất là trên đầu mình núi nhiều.
Còn nhiều khi con nằm chim bao con thấy nguyên cái vườn mà bông không. Mà gió thổi là bông nó kêu ra thành tiếng nhạc thôi. Mà con nhớ hoài tiếng nhạc đó, tới bây giờ con cũng còn nhớ. Là cái gì?
Quỳnh Đình, phía sau này con để tay là này. Quỳnh Đình là trăm hoa đua nở phía sau.
Bông không ở đây.
Đẹp lắm.
Dạ. Dạ thôi, con chỉ có bấy nhiêu là.
Con muốn hát bài nhạc đó không? Hát bài cho nghe.
Không biết hả? Nó rất đẹp, là con nhớ hoài này.
Con nhớ thì hát lại nghe. Nó nói làm sao?
Dạ, con
không biết. Nó đang sao? Con nhớ mà tại sao con diễn tả không được? Diễn tả ra coi. Diễn tả ra coi mà nó không có thật. À, nó làm sao? Nó y y a a hả? Nó làm sao?
Dạ, nó... Cái bông nó hát chứ đâu.
Ờ, nó hát mà như là cái gì? Cái giọng này con nhớ là như là cái gì?
Mỗi lần gió thổi là nó réo rắt, hay lắm nè.
À, nó réo bằng cách nào?
Con biết hát.
Không có, không biết.
Con biết hát mà con
biết. Nhớ là cái giọng nó như thế nào con diễn tả.
Nó réo rắt như là tiếng đàn á.
Ừ, tiếng đàn mà cái giọng nó làm sao?
Cũng như ta nó rất là nhẹ.
Tôi lên nghe người ta hát. Ho. Oh hey, tôi nghe đáp vậy đó. Sao? Tôi về tôi muốn lặp lại vậy. Nhưng mà giọng tôi không thanh bằng ta thôi. Rồi bây giờ con lặp lại sao?
Cái
mặt ra. Đứng mà đưa cái đứt ra. Cái mặt ra.
Em thấy con...
Không biết. Rồi chỉ biết cười thôi. Tiếng cười của con là điệu ca của bạn Linh đó con.
Cảm ơn thầy.
Khi con để những tay vào đôi chút tự nhiên nó đại cho nó về thì con có nên làm cái này ngoài. Rồi con thích làm.
Để tay lỗ đúng. Làm chỗ nào? Tại không, là... không có để. Không có để tay vô lỗ.
Thường đứng chơi đi chơi để nó nạt thì
có thể làm gì không có thể làm gì, mình phải lấy tập trung ở đây và tập trung nó hay hơn. Còn lâu lúc nó nặng á, sau này nó sẽ động đó, nó tiến nặng nhưng mà nó sẽ chuyển, nó chuyển nó mở cái đó cái gì nó sụt được, nó đúng là bộ phận của cái gì để cho nó mở, mở trong tự động nó thắng nhẹ nó sụt ra được.
Thành ra đó nó là độc lập trong cái cô độc viên, nên là cô độc viên sát này đúng cảnh giới của trong vũ trụ có gì trong này có cái này.
Sao mà thấy được?
Thấy được chứ, tôi nó mở huệ mới thấy vũ trụ có gì, khối óc mình cây có đứa nó nhiều lắm, thấy nhiều cánh đến
à dạ.
Còn muốn tôi làm sao biết?
Nhưng mà người ta nói ví dụ như mình thấy cái này nhiều khi là cái đó ngoài sự thật.
Không phải. Còn hồi nào giờ mình đâu có thấy. Nhưng mà bây giờ mình muốn thấy thì mình nhắm mắt là mình thấy. Mình nháy mắt là mình thấy. Thì lúc đó mình thấy khác. Mình nhận định đúng rõ ràng. Như trước tôi ở Việt Nam, tôi ngồi 9 giờ ở Việt Nam mình thực hiện. Từ ngoài Los thì trời thấy đèn sáng chiếu. Xe đâu mà dữ quá, nó chiếu trước mặt. Xíu gì mà xe cổ dữ quá, người nào chữ mình ở Việt Nam đâu có thấy gì đâu ha. Qua bên Lost sau tôi tích, tôi đi thẳng qua Lost đi chơi. ngày những năm 72 tôi ở Việt Nam đi vào đó chơi chơi.
Thầy mới biết
chơi, mà tôi chơi tôi đi coi như là người local chứ không phải là người Việt Nam mới qua lần đầu tiên. Người Việt Nam mới qua lần đầu
tiên. Cái này nó nhớ
là người ta không dám đi.
Dạ. Yeah.
Tôi nói không sao, tôi đi. Đi bằng minibus, đi bằng autobus. Nè, đi tới một cái chỗ nào, xem cái gì, dẫn người bạn tôi nói trước, tôi nói tao đi thế này trước rồi. Người ta đã được check lại, tôi đúng không nhỉ? hồi đó mình tôi ham đi chơi. Tới bây giờ là không có đi nữa. Ngồi yên tĩnh và làm cái cần thiết, không làm gì cũng cần thiết, là nói cho người ta đi làm để người ta thức.
Yeah.
Ta tự hiểu thì cái cơ độ tiến hóa của tâm linh của thượng đế mới được an thay vì tranh chấp. Cái đó là cái cần thiết. Còn nếu mà ngồi nói từ trước hồ được thấy nhà anh này cái mà không đi làm thầy bói hại người ta ý lại không được. Đức Thích Ca không có cho làm nữa. Chỉ giảng gì chân lý cho năng nghe. Nên ta tu, ta giải thoát. Ta lìa cái cảnh hùng không trận này. Cả ngày còn bớt cái cảnh trận. Đó là cần thiết.
Mà đây người ta tu cho buông bò cái thức. Tức là biển đó. À, nó mới trở về được. Bộ ông cái xác này mà chừng nào về được cái xác chết. Xác chết phát ra ma chứ làm được cái gì. Thành con ma không? Phải không? À, nó rõ là như vậy á, cho nên cái đường hành, cái đường lối có, đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành á, nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ nên vừa họ mới cái nghĩa là cái cảnh vô độc, như là hồi đó chỉ có một mình Phật ở cái cảnh này như cho nó à, phá cảnh thôi, cái đó không được. À, cấp vô độc kia là cái xác mình, cấp vô độc kia là trong người tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này, cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này mới có giá trị. Đâu có hiểu, không có hiểu ở trong sắc hết. Thì bắt coi hát là ông Phật là Thích Ca đắc đạo đó, mà cái tâm này cũng có chứng minh Thích Ca đó, còn là cái thánh diễn. Cái hình đó nó diễn là diễn cái tâm cái bên trong của mình đây này, cái trí tuệ của mình đây này, cái khối óc của mình chứng minh ông trời Phật có, còn nó chứng minh là có. Thấy không? Cần ta học là phải học cái điểm, học cái căn, đừng là học cái bên ngoài. Trong cái phương pháp ở đây rồi hồn pháp luôn thì mình mở bên trong ra để thấy cái bên trong của mình. Mà mình không có dạy tâm thì mình bỏ phê rồi mất. Mất thì mình phải đi theo ma, theo ai nữa. Tối tâm mình theo ma, theo ai nữa. Chắc chắn là theo ma, nó không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết. Bởi ông Phật mà ông hứa ông đem đi là đem hết rồi, nó cũng còn đây. Hồi đây mình mà công phu lượng đạo làm gì? Thế không? Ông đã công phu lượng đạo thành Phật. Bây giờ chúng ta theo ông công phu lượng đạo thành Phật.
Thầy thường nói ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc, ngũ quan là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cơ tạng của chúng ta có tim, gan, tỳ. Phế thận nó đều có, mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc, quyền quang là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành mô ni châu, là quyền sắc, quyền quang hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia, trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc xinh tươi. Như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại hùng vĩ bên trên có hết.
Thưa thầy, có bạn đạo có nói là về tập niệm Nam Mô Di Đà Phật chúng ta nên cố gắng tập từng chữ một, như là tập chữ nam, cố gắng ngồi niệm chữ nam trong nhiều giờ xem, để xem đồn điện nam là nó đi từ đâu tới và nó dừng lại ở đâu. Thì xin thầy cho biết ý là chúng con có nên làm như vậy hay không?
Nam mô A Di Đà Phật nó phải liên tục, mà nam phải hiểu cái nguyên lý là nam thập phương nam nữa mới linh chuyển, nam nó mới sệt ra lửa phát sáng ra. Mô chỉ rõ vật vô hình trên bộ đầu của chúng ta. Khi mà niệm quen rồi, anh nhớ cái ý và tưởng cái đó là chúng ta thấy được cảnh giới bên trên. A nhâm quý gồm thân thận là cái thận thủy điển bên trên hai cái thôi hộp. Khi mà chúng ta niệm đều thì cái dây nó đi lên, nó chuyển đi lên, trở về không thanh nhẹ. Đà ấy sắc vàng bao trùm cả. Lúc đó là hai thận thủy điển, cái ốc hai cái nó tương nhau phát sáng rồi. Khi mà chúng ta tự nói tới chữ đà thì thân sắc của chúng ta nó sáng, xung quanh nó phát sáng. A Di là nó đi lên, nó rút đi lên, chữ gì nó đi lên, chữ đà là nó phát sáng. Phật là trở về với cái góc tứ hải quy gia ngay cái rúng chúng ta đó, là bốn biển hộ của nhà. Ta biết được câu chuyện của ta. Người tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật không nên xíu vào chuyện của bất cứ ai. Hiểu cái nguyên lý là không có xíu chuyện của người khác, được chúng ta mới thanh tịnh. Tức thanh tịnh chúng ta mới quán thông, mình biết chuyện mình và biết chuyện người để là tu, chứ không phải biết chuyện người đi làm thầy rồi tiếp tục nói dốc bị kẹt thôi. Cho nên khai triển Nam Mô A Di Đà Phật là chỉ đi lên. Và tới lúc mà chúng ta niệm ra vô biệt niệm, mình nhớ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý đó. Cả vũ trụ, cả không vũ trụ cũng nằm trong nguyên lý đó. Thì chúng ta dễ quán thông. Khi mà quán thông chúng ta mới thấy có hạnh phúc, mới biết được việc. Chứ học chữ không biết được đâu. Mình thực hành trí sáng tâm mình mới biết được. Cái mà nói niệm để hiểu từ chữ, cái đó là tôi không cần thực hành cái đó, từ nào giờ tôi chỉ niệm liên tục thôi. Thì các bạn muốn làm riêng đó là làm cho tôi thực hành lên, phải niệm liên tục từ thì tới trụ của đầu. Từ lúc đó nó quán thông từ cái một. Mà bây giờ chúng ta có giấy trắng dễ hiểu lắm.
Bác nằm thở chú Minh và nghe tiếng khóc và thấy sông biển. Dạ, xin thầy giải đáp cho.
Đó là dưới cái tề luân hư cảnh bắt đầu mở, nghe cho thấy vậy. Nhưng mà xuống cảnh dưới nhiều chuyện than thở phải có, bởi vì thấp là phải trượt. Mà do đó nó là cũng sông biển đầy đủ, nhưng mà mới mở sơ chưa thấy toàn diện. Thấy toàn diện mới thấy bò bay mái cửa, mình mới lãnh nhiệm vụ giáo huấn lục căn lục trần để tận độ cho nó tiến qua ở tương lai. Nó nhiều cấp tiến lắm chứ không phải đơn giản đâu. Hành nữa đi. Hồi trước không có thấy, không thấy sông biển, bây giờ thấy sông biển, bây giờ hành nữa nó thấy núi non.
Dạ kính thưa ông Tám, siêu Tám vui lòng chỉ dạy cho thế nào là quả tâm rồi. Thế nào đó. Cái quả tâm rồi khi từ dũng đơn điệu sắp xuống, đó là quả tâm rồi. Cái đó là những người tập về những nội công để đánh võ, dùng võ sĩ đạo. Phải giữ cái hơi biết thở và vận dụng xuống dưới, cho nên cái thần nhãn của họ mạnh lắm. Họ dồn đối phương, cũng như những người Thái Lan, boxer Thái Lan phải sử dụng cái quả tâm. Họ ngó cái là đối phương phải run rồi họ mới đánh. Cái đó là võ sĩ đạo phải sử dụng cái quả tâm rồi. Còn thiên viên sắp lên không xài cái đó. Bạn ngôn tả đạo phải sử dụng hòa tâm bộ. Nếu không sử dụng hòa tâm bộ không được. Ở tại đất lụy không có. Họ dùng cái sắc phải có mạnh tới vậy. Đó là hòa tâm bộ. Mà ở dưới nó có cái xích natural ấy, nó mạnh lắm. Và nó vận dụng lên trên. Nó nóng tâm. Mà khi nó ngó đối phương phải run sợ. Chứ không phải là ngó run từ trong tâm người ta phải run. Mạnh tới vậy. Trong đạo hữu này có một ông tên là Lê Thông Hạ Amadu tại Việt Nam. Ông đó là sử dụng hòa tâm bộ. Rồi ông bước vô chùa Xá Lợi tu một thời gian cũng vẫn tới già là phải điên loạn. Thì trước tôi đã nói người rể của ông đem lại tôi thiếu phục ông. Và từ ngày ông tu, ông đến khi mà ông sức được rồi, ông nguyện tự thiêu. Mà ông đó là ý chí của ông cường mạnh lắm. Khi ông bước gặp tôi, ông chỉ nói có bình nhiêu đó thôi. Cái ông giữ lời hứa mà tôi khuyên căn mấy, ông cũng là tự chịu. Bây giờ ông xuất ra được rồi, ông đi được rồi. Ông không còn nghĩ gì cái bỏ thuật nữa. Và ông chỉ nhắm mắt ngồi thiền, bỏ sự chè, bỏ tất cả. Ăn thịt cay đủ thứ, sau này ông đi được. Và ông đi biết chỗ nào, lịch sử của Phật. Biết hết chỗ nào ông đi, mỗi đêm ông xuất được hết. Nhưng mà tôi khuyên ông nên giữ cái xác để độ nha. Lời hứa của ông là ông Tám chỉ cho tôi tu xúc được tôi sẽ thi thân. Bởi vì lời nói của Ngài không thay đổi. Cho nên trong khối vô vi cũng được bên trên sử dụng phần hồn con người để giúp đỡ những bạn tu ở tại Việt Nam hiện tại về mặt thiền niên. Vì ý chí con người nói là làm không thay đổi. Cho nên ông Lê Thông sắp có giá trị từ một võ sĩ và đã từng đánh chết người mà Ngài cũng tu tới thành đạo.
Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điện rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta. Là do cái thiền niệm Nam Mô Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm. À, và nó thông minh. Nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay, tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới, được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi. Chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn. Cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng. Thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nào không được. Vì chúng ta kỳ niệm chưa đầy đủ. Cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ kỳ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn một cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, là tất cả tắt nghẽn hết, các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu. Chắc chắn là như vậy.
Thất trùng hàng thọ, chỉ thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nên bảy phẩm vía con làm đạo. Hàng thọ gọi là cây cối, có hàng thẳng rảnh, Xá Lợi ơi, con có biết chăng bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ, nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ, hùng dũng, hùng cường, để giữ bản thể trong nước của con, trong đấy có mỡ, thủy là thứ giàu khoa học. Tâm chỉ lù điểm do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rường cột cải tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa? Khi linh hồn con sa vào đấy, khi trần thế gọi là hạ nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết để cho linh hồn con nương theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều hay ít tùy theo thiên định sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tông chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn. Trại này gọi là bản thể hư nát, mục mạc. Tâm chỉ của trại này là đất cát của hắc bị Phật tổ qua sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì thuộc về niễm quan thiên đàng, thì trả lại cho sứ Phật. Sứ Phật là tâm chỉ của quê hương linh hồn con ở.
Trong khi thiền thế này, con có nghe nói là khi mà tất tình giọng nó mở thì người nó bị lắc, cái đầu nó cũng lắc. Và cái khi mà bị trượt á, trượt khí á, thì cái người nó cũng lắc. Mà như vậy làm sao mà biết khi nào mình bị trượt khí hay là nó lắc?
Tự tâm nó tung ra là biết ở trong nó mở, còn ở ngoài nó áp đảm vô nó lắc là bị trượt khí xâm chiếm. Ở ngoài nó áp đảo, nó làm cho cái cổ nặng, như ngực nặng, nó lắc á, đó là bị tâm chiếm. Ngoài trong nó tung ra, nó lắc, lắc chừng nào nó khỏe chừng ấy. Lên tới cái tình số mà đúng rồi, trụng thẳng, không có lắc.
Ở ngoài mà, thầy, ở ngoài mà nó vô thì cái lắc nó làm cho người mệt
thế này. Nó làm người mệt, nó nặng rồi. Nó nặng lên, mà nặng cái óc luôn. Đó ở ngoài áp đảo. Nó vô được ở trong đó, là nó ở trong cái trung đàm đó, rồi nó xây dựng nhà cửa này kia, nó nọ, rồi nó nói con âm tu lỗ tai mình nghe, nó nói nó điều khiển luôn. Còn cái đằng này pháp tương lai vẫn mở là pháp luân thường chuyển, nó tung phá ra, nó giải thông ra, nó lắp mà nó khỏe, chứ không phải là lắp là bị nhập. Cái lắp bị nhập nó mệt. Lắc bị nhập rồi, nó trong lỗ tai nó nghe chuyện này chuyện nọ, không có được.
Nhưng mà trong trường hợp mà nó vô lỗ tai thì sao lại nó ra được?
Mình phải làm pháp luân chiêu minh, mình bỏ thiền, mình làm chiêu minh giải nó ra. Và coi lại món ăn thật sự không cho nó lên men, không có ong thúi thì nó không có chỗ ngự. À, ta thanh lọc cho nó ra đi.
Còn cái này trường hợp mà ngồi mà mình cảm thấy mở quá, mà nó ngồi không
có vững,
nó lắc người, nó ngồi không
vững. Phải giải, phải nằm chiêm minh đi. Nằm cũng
làm chiêm minh thôi. Như vậy là cái trường đó là nó ví dụ nó vô được ai đó, nó nhập vô rồi nó nói mình đai mình.
Cái vô đằng sau ốp á, hay là nó ở đằng sau cái cặp á.
Cái đó là khác với là ma nhập.
Cái đó là ma.
Cái đó là ma.
Nhưng ma nhập sắc cũng vậy đó. Nó khôn hơn chút thôi.
Thưa thầy, cái đó là ma là cái bên ngoài nó nhập vô. Còn cái ví dụ thầy nói là mình ăn đồ về thức ăn, một cái trữ khí trong cơ thể mình, cái thức ăn mà làm cho người lắc á, thì nó cũng giống vậy không?
Nên nó là ông thối rồi. Ông thối là trữ khí. Trữ khí là ma cái gì nữa.
Thấy càng thấy chân lý, càng thấy sự sai của tình. Chứ không phải thấy chân lý rồi tôi đắc đạo. Sai, tôi sai. Tôi phải sửa, cho nên luôn luôn tôi nói tôi sai, chẳng có ai sai. Cả càng con vũ trụ đều nói tôi sai. Thì tôi không có hòa cảm tất cả mọi trạng thái thì tôi sai. Bởi vì tôi nhờ mọi trạng thái mới độ tôi có ngày hôm nay. Để tôi đi quên mọi trạng thái. Phải tôi đi ngược không? Đi ngược sẽ đi xuống địa ngục. Mà tôi giữ cái chữ hòa với mọi trạng thái để thích tâm là tôi lớn. Nghe nó rất dễ, nhưng mà phải làm sao cho nó có cái chỗ đó. Phải mượn cái pháp khư trực lượng hành trợ. Phải học. Hành ngày hành đêm. Tại sao anh kêu hành ngày hành đêm là vì mình sai ngày sai đêm. Cái hành ngày hành đêm nó mới khôi phục.
đó mới khôi phục. Nó sai ngày sai đêm, nó bây giờ phải hành ngày hành đêm. Cho nên người ta mới nhắc từ cái niệm Nam Mô Di Đà Phật để lập cái hạnh căn bản, cái hạnh hòa đập thức tâm đó. Rồi mới điều khiển nó chạy máy gì được. Tâm này nó bộ thiên cơ lắm này, bộ máy thiên cơ. Nó có kim mộc thủy hỏa thổ, có ngũ hành, có sanh, có khắc, có đầy đủ hết, có thiếu gì đâu. Có cơ hội làm trời con không biết làm, để đi làm con ma trời. Tà tà nói bậy là ma cái gì? À, tà tà nói bậy là ma gì? À,
ăn ngủ bài tiết mà không nghỉ. Ngủ là gì? Khi các bạn tham thiền nhắm mắt là luồng điện các bạn phóng lên hòa với cả càn khôn vũ trụ, là đó là đi tới chỗ ổn định mà ngủ giả người đời nhắm mắt từ ngủ đi. Bài tiết là các bạn giữ cái luật qua qua sanh sanh, đó là sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ để nuôi dưỡng chúng sanh hiện tại. Các bạn thấy siêu diệu không? Các bạn đang nắm một cái cơ cấu siêu diệu quyền bí, một cái cơ sở tinh vi của Thượng Đế đã an bài cho các bạn lập chủ. Các bạn phải cứ lệ thuộc, họ phải tin mùi. Mà tại sao các bạn hướng về sự tạo sự đau khổ, tạo sự lố bịch trong nội tức thức của chúng ta? Cái đó vô lý, chúng ta dạy. Chúng ta chỉ tiếp tục.
Tại vì con, lúc mà con thiền đó, con xoay hồn, thì con nghe do như là có, giống như là con ta vô, người ta bắt ăn tên nghe do, như có một tiếng nói, muốn nói chuyện với con sợ, có sợ ma mà. Nhưng không biết là sao, mới là con sợ ma là con sợ thì con đi mất.
Cái đó là cái thần kinh con yếu, cho nên hàng ngày con phải luyện, qua những lời ông Tám giảng, thở khối thần kinh đặt trong khối óc và tay chân cơ tạng của con là luật của ông trời, luật của Thượng Đế. Nó đang kiểm soát hành động của Phật học. Con hiểu chỗ này. Thì con không nên nghĩ vậy, không nên nghĩ xấu về một người nào, không là giận hờn một người nào. Thì khi mà con giận á, nó làm trên lệch cái thần kinh, nó mất quân bình. Và con nghĩ xấu một người nào á, thì cái ác ý nó khơi dậy, nó sẽ làm cái thần kinh bao tử con cắt, nơi không ổn định. Cho nên người ta giận lên tay rung kinh không có. Con hiểu không? Con phải làm sao cho nó relax, cho nó bình thản. Tất cả những chuyện gì đến, con thấy rằng huynh đệ tỷ muội trong vũ trụ này đang sống trong một nhà, chứ đâu phải căn nhà. Cái này là trí khôn của mọi loài người cấu thành. Chứ còn kỳ thật cái chủ nó là vũ trụ. Chúng ta không có nguyên khí ở bên ngoài tự nhiên đưa vô, chúng ta đâu có sống. Cho nên huynh đệ tỷ muội trong một căn nhà của vũ trụ và cả con, thì cái tâm thức của con nó lớn rộng, nó thấy nhân loại là con là nhân loại. Lúc đó con mới thấy rằng cái tình thương giữa con người và con người rất sâu đậm, tình người rất rõ ràng, phải thật, không nói láo được. Nói láo một lần là mất hiệu lực, phải đi học những bài khác. Và những người lãnh đạo tinh thần cũng vậy, mà nói láo một lần là dân không có tin. Đó, thì con là lãnh đạo tinh thần của tiểu thiên địa này, của vạn linh trong cái thể xác này, mà con gầy gỗ thì ở dưới này nó không có tin. Một mặt con đi học giáo lý, đường lối tu học phải tha thứ và thương yêu. Bây giờ con không chịu tha thứ người khác thì trong này vạn linh là cũng chậm loạn. Thì tự nhiên con kêu là trong này nó đậm loạn. Và trong này nó thiếu bình thản. Cái quả can con nó xông bậy, nó chạy qua gan, chạy tùm lum hết rồi, nó bị ồn ào. Thì từ chỗ đó thì con phải tập lại thanh nhẹ. Con muốn thanh nhẹ, con phải nghe băng một ngày một tiếng một hồ. Hay là con đọc những cái sách nào mà thiện là thiên đàng du ký, hay là địa ngục du ký cũng được, hay là luân hồi du ký con đọc. Con thấy rõ các phương diện quá quá sanh sanh không ngừng nghỉ của cả không vũ trụ. Con thấy rất rõ. Thì lúc đó cái tâm con không bị kẹt, thì cái trí con nó mở. Con niệm Phật dễ dàng. Con phải cố gắng niệm Phật trong bình thản nhẹ, niệm Nam Mô Di Đà Phật và ý thức sâu cái luân xa. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, chấn động trong cơ thể, cơ tạng và tâm thức. thì tâm thức con mất quân bình, con mới buồn, giận, tủi, hờn. Tâm thức con quân bình thì con nhận định cái gì của đối phương là phải trả lại cho đối phương, tôi có giữ được. Đối phương có chửi tôi thì đối phương mang bệnh, bây giờ tôi có từ tâm tôi làm sao tôi cứu độ đối phương. Cứu độ bằng cách gì? Họ giận tôi phải nhịn họ, tôi mới cứu họ được. Cứu họ được. Và họ giận tôi đi giận họ. Không cứu tôi mà giết luôn họ nữa, thì tôi là người ác, tại sao? Con hiểu không? Thì làm sao lỗ tai nó không ồn? Nó đậm loạn quá, nó ồn. Con hiểu không? Con phải làm lại cái luật bình thản. Rồi mỗi buổi sáng con phải đi bộ chậm, dưới gốc cây con đi từ từ. Thì nó ít. Thiếu thể thao nữa. Đi chậm thôi. Không có đi mau. Mà đi cả giờ đồng hồ vậy thì tự nhiên nó sụp. Cái gì nôn nóng của con là con đi lân ngược lại. Nó nóng, con làm lạnh. Nó đậm, con làm tịnh. Con lật ngược lại, con mới ở cái thế thành nghệ được.
Ai là tạo hóa của tạo hóa?
Cho nên con người phải hiểu rõ chúng ta là tự nhiên và hồn nhiên hình thành. Đừng nói vấn đề tạo hóa mà con người không rời được. Cái luật quá sanh sanh là tự nhiên. Cái luật quá sanh sanh là tự nhiên. Rồi nói đấng tạo hóa, rồi mọi người cũng tưởng là cái ông đó là đấng tạo hóa, rồi chờ ông tới cứu tôi hay tôi đi tìm ông, mất thì giờ mà không đạt pháp. Cái luật quá sanh sanh là tiến hóa vô cùng. Chúng ta thấy từ lúc chúng ta 10 tuổi nó khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi đều khác hết. Cái trạng thái tiến hóa tùy theo kiến thức. Từ khiếm khuyết đi tới đầy đủ là do hành trình ý chí của hành giả tiến hóa thì nó mới đạt được.
Còn cứu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đầu và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, các bạn xuất ra thấy rõ cửu khiếu nó ở trong chín tầng và trong đó tầng tối đi tới sáng xuất phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó kêu khỏi cái bước vô đó, nó trong cúng. Cửu khiếu này nó cũng ở trong cửu trùng đại mà ra, cũng chín giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy. Còn nếu không thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. Cái cửu khiếu này nó cũng do cái chín tầng mà tôi nói là cái chuyển khu ốc hạ trung thượng và chín hàm bảy. Rồi là nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cửu khiếu. Từ ở đó các bạn xuất ra mà thấy rõ. Côn Lôn Sơn, cái Côn Lôn Sơn đó các bạn phải xuất hồn mới đi tới chỗ Côn Lôn Sơn, là để cho vạn linh có ý thức chịu tu mà tới đó hưởng cái thanh khí nhẹ của trời Phật, rồi ngồi đó để lo tụng niệm và tiến hóa, nhưng mà nó chậm hơn những người có thể xác. Bên trong cái thể xác này nó cũng phải có một cái điểm tựa phát triển đi lên Côn Lôn Sơn, cho nên con người xuất hồn mới thấy rõ là cái Côn Lôn Sơn nó nằm ở chỗ nào, nó nằm trên bộ đạo của chúng ta. Cho nên các bạn đã có cái hình thù tiểu siêu thiên địa, các bạn thấy bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu những cây cổ thụ lớn đẹp ở bên trên. Thì lúc đó chúng ta mới thấy chúng ta có nơi sống, và chúng ta xuất ra thì chúng ta đi tới một cái đảnh núi nào đó và tươi nhẹ, sống rất an nhàn. Mà chỉ là tu không, chứ không có lo cái chuyện đời nữa. Không có lo cái chuyện cứu độ sinh sở như hồi xưa nữa. Chỉ tới đó mà là tu luyện. Cho nên, người con mà biết tu thì cha mẹ sẽ được hưởng. Và sẽ được đi tới cảnh đó. sự liên hệ được hóa giải rồi, do sự dày công của người tu mới thấy rõ cả đó.
Tư trụ hòa phân đó là chúng ta trong bản thể chúng ta đông nam tây bắc đều có một vị đang trụ trì và giữ cái thế sống cho tiểu thiên địa. Cho nên tư trụ nó phải có tư trụ hòa phân để giữ giải để tiến hóa cho cái cơ thể này được bảo vệ, cho phần hồn được tu. Tứ trụ này nếu mà chúng ta tu thức giác rồi thì chúng ta ngộ bốn đứa con ta cũng là bốn vị tướng trong thể xác, mà nói cho người phàm họ không hiểu và họ chấp, họ nói rằng nói bậy, chứ chỉ thực hành mới thấy, chứ bây giờ không biết nói sao.
Cái hồn nó
không
bao giờ
tưởng
lão xá lão pháp là chịu trách nhiệm cho tất cả, nó là trưởng lão. Nó không có kinh nghiệm phong phú làm sao nó làm trưởng lão, nó trách nhiệm cho tất cả. Nó lão thành nó mới chịu đựng được. Thấy chưa? Trưởng lão này có ý nghĩa của mình sáng suốt, chứ không phải trưởng lão như mình còn nghĩ về ông già chú đê. Già cũng như là chín mùi. Chín mùi chừng nào thì trách nhiệm nặng nề đó. Hỏi cho ông Phật thấy ông ngồi trẻ thì ông già chứ đâu có thể. Ông già tôi nghĩ ma quỷ nó phá ông. Giờ mình thấy ông trẻ măng à, mắt phàm thì thấy ông trẻ măng, nhưng mà mắt đạo thì thấy ông già lắm. Nếu ông trẻ không làm được gì, già là cái gì? Sáng suốt.
Kính thưa thầy, có một bạn đạo đã thành công trong cái phương pháp pháp luân thường chuyển và đã có chỉ cho chúng con về trong lúc mà thở thì ở chỗ bộ phận cổ của mình nó có chín đường gân như vậy. Thì bạn đạo đó cho đặt cái giả thuyết là chín đường gân đó là cửu trùng đài, vậy thì có đúng như vậy hay là cửu trùng đài là như thế nào?
Khi mà mình mở rồi nó có cửu trùng đài nằm phía sau này rõ ràng. Cửu trùng đài nó cũng như cái tháp vậy, cửu trục. À, mình bước lên có trật tự đàng hoàng. Và đó nó thâu ngắn vô. Còn cái những gân đó là kêu bằng nó qua ở trong thất tầng la giọng. À, còn cái cửu trùng đài nó có cái cảnh cửu trùng đài rõ ràng. Vừa qua khỏi Quỳnh Đình thì phải thất cửu trùng đài, mà cửu trùng đài rồi mới lên cửu khiếu. Mà có nhiều người nó tu theo cái phần điển giới, nó đi thẳng tiếp, trực tiếp luôn cái đó. Nó học hỏi một thời gian rồi trở lại nó mới ý thức được cái đó cũng có. Chứ còn cái gân ở trong cơ thể là nó thuộc về thấp từng lá giống mà thôi.
À, trong Kinh A-di-đà trang 46 có câu: thận là điển thiên tiên, gọi là thiên nhất khảm. Trong trang 61 lại có câu: thiên nhất khảm ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tỳ là bao tử thuộc thổ. Vậy thiên nhất khảm và thiên khảm nhất có giống nhau không?
Bởi vì một cái đi ngược đi lên, cách nghĩa là để đi lên, thì từ cái thận đi lên. Thấy không? À, rồi từ đây mà đi lên thiên đàng, với cách nghĩa đây là nó thuộc về thận. Nó liên tiếp một cái môi giới để tiến lên. Ta cách nghĩa hai chỗ cho mình đi. Từ đây lên đây. Rồi cái khảm này cũng nhất. Cái cũng hợp nhất. Thấy không? Cho nên người tu ngồi thiền, mà khi mà nó hợp nhất á, thì thấy cái thận rút à. Rút rồi cái bộ dâm dục cũng rút. Cũng quên cái chỗ đó luôn. Nó mất cái đó luôn. Thiền khảm nhất hai cái nó hợp lại quy một. Nghe hạ đạo thành, đạo thành. Lúc đó các bạn nhắm mắt thấy hào quang rồi. Lúc đó mới thấy rằng ông Phật không có nói láo, người ta không có vẽ bậy, có hào quang. Cái đầu như cái nia, nó không có phải là cái đầu thông thường như cái đầu của người mà không có tu. Lúc đó cái luồng điển nó khác, như tôi ngồi vậy đây, tôi dựa cái ghế này không phải đâu. Trong ở một cái
tròn, tôi cảm thấy thanh nhẹ, thương yêu tất cả mọi người, vuốt ve tất cả mọi người. Cho nên các bạn ngồi dưới đất vậy mà các bạn thấy nhẹ chứ đâu có mệt đâu. Nó khác. Rồi nhìn cái mặt tôi thấy nó tươi, nó vui. Trong cái sự thương yêu thật sự.
Cấp cô độc viên. Đó. Thì ông Tư cũng có giảng trong kinh này gì đó. Thì quy tụ nó cũng ở trong bản thể của chúng ta mà thôi. Cái cấp cô độc viên mà nếu các bạn không có tu, các bạn đâu có thấy từ cấp giới thành lập thông suốt, rồi các bạn thấy một sự dành riêng cho Phật học để phát triển vô cùng ở bên trong. Nếu không thiền không thấy rõ, tưởng là ngoại cảnh, tưởng là ở đâu, tôi đi tới đó cô cấp cô được cộng đặc biệt chỉ có phần hồn đi trong bản thể, đi qua ngang chỗ cái đùm ruột ở phía sau đó thì các bạn thấy rõ là cái cảnh của cấp cô đặc biệt mà chỉ có phần hồn tu thanh nhẹ mới thấy được. Còn nói ra nói đời Phật viên giảng cái gì bây giờ giảng cũng không thông. Mà nói này để cho các bạn thấy rõ là ở trong bản thể các bạn có chỗ, có nơi, có phong cảnh tươi đẹp mà mất trật tự thì làm sao có cấp cô độc viên. Cho nên người đời nó đã sống trong cảnh mất trật tự vì ngoại cảnh mà không hướng nội thì tự nhiên nó mất trật tự. Rồi đây chúng ta hướng nội, chúng ta tu thét rồi chúng ta mới thấy rõ cấp cô độc viên nó nằm ở đâu.
Cái tim, mình nói cái tim bằng thịt nhưng mà đây nói về bằng điển. Cái cơ thể con người ngoài cái vật chất nhưng mà nó có cái điển hình. Cái điển hình đó nó cũng đại diện một cái tim. Trong đó nó cũng có đủ màu sắc, ngũ sắc, ngũ quan, lục sắc, thần quan để giam cái phần hồn ở trong đó. Phần hồn nhờ cái màu sắc đó mới sống. Nó cũng thấy nó cũng ngon lành nha, nó không có bị cái gì. Rồi lúc mà nó tu sức khỏi ra cái chỗ này, nó mới thấy rõ, còn nhiều nữa. Xung quanh trước ngực nè, căng sao cái gì, bước ra đây, bước xuống thân, cảnh lớn rộng. Còn cái tim về vật chất là một chuyện, nhưng mà mình nói đây về điển hình của cái gì. Để tìm ra cái hộp qua khỏi cái này. Nhưng mà từ đây đi lên đây, lên đây, ở đây nó có một cái màn nữa chặn lại. Đây cái mùi quân bình. Ở dưới đây là trăm hoa đua nở xung quanh này. Ở đây quân bình nó có một màn điện. Cho nên nhiều người tới đây rồi tưởng được tôi đầy đủ rồi sung sướng, thấy cảnh nó tươi đẹp quá mà tưởng là tôi tới cửa trời. Chưa đâu, phải qua hết cái này mới đi lên trên này. Để xuất ra, ra đây. Tới đây mới được sơn thủy hữu tình. Khi thơ xuất, bộ óc khi thơ ra nhiều lắm. Sơn thủy hữu tình. Đi đây một thời gian mới thấy ngoại cảnh. Thế gian, tổ chức của thế gian. Rồi tiến lên trên, đi ra, mới đi tới trung thiên thế gian. Nhưng cơ cấu sắp sẵn hết cho bệnh nhân. Thì đi lên đi, chỗ này đi ra, trung ương trên này đi ra là bồng rã chiên cảnh. Cái đó thì lúc đó gắn gọn, ngắn gọn. Một câu hay là hai câu nó đủ bao hàm ý nghĩa. Không có viết nhiều như xưa. Xưa trước kia chúng ta ở dưới này viết tác văn nhiều lắm. Nhưng mà ý nghĩa không có bao nhiêu. Lên trên bộ đầu này đi ra thì thấy thi phú dồi dào. Nhưng mà lên tới bồng lai thiên cảnh thì nó càng hay nữa. Quay game mấy câu là được đầy đủ ý nữa. Tới Phật đi tới thanh tịnh rồi. Không có áp dụng thi thơ nữa. Nhưng mà chỉ áp dụng điển quang mà thôi. Đi tới Phật nó rất có trật tự.
Cái đấy, cái con người mà cái phật hồn mà đi ra đó, ban đầu thì đi trong cái tiểu thiên địa, ra khỏi con tim xuống rung rồi đi vòng sau cái mặt đất, đi lên trên quỳnh linh cửu khiếu trên bồ đào, rồi sau này từ bồ đào đi ra thì trước thế gian đi đây, rồi trung thiên thế giới đây, bồng lại thiên cả anh đây, đại định giới chỉ đi một đường là đi lên.
Thất trùng hàng thọ, nó có bảy loại cây trong bản mình, bản mình cái tính chất. Cho nên trong cái Kim Cang Kinh, Kim Cang Kinh đó, là nó khai triển cái thất trùng hàng thọ và luôn cả thất trùng lá dẫn. Ở trong đó nó có cây và nó có kim và nó có mộc, nó khai thông bảy tầng lớp, bảy lớp cây và bảy lớp gân xương chúng ta đây, rồi gân bao bọc tiểu thiên địa này, rồi còn càng khôn vũ trụ. Đó là nó có cái khí điểm của ngũ hành nó chuyển để nó hỗ trợ cho cái cây. Nói ở bên ngoài, còn bản thể chúng ta đây là có xương có gân, mà chúng ta không khai thông thì đâu có biết cái la dẫn là cái gì. Dẫn là đường gân, còn hàng thọ là xương chúng ta đấy.
Rồi cái tứ xa lộ là chứ cái cảnh mà đi địa ngục, ở dưới lỗ rút đi xuống chỗ nó nóng lắm, cái gì nó cũng thể đốt cháy mà nó làm tan thầy chỗ tứ xa lộ. Cho nên xuống sâu xuống dưới đó dọn thấy là cảnh địa ngục ở trong mình, nó cũng là khi mà các bạn ăn xuống rồi nó lọc, nó đưa qua cũng cưa hai nói dậu, cũng sư tẩu, cũng đủ chuyện ở đó. Mà bây giờ mình lại làm cái pháp luân thường chuyển này, hít xuống rồi thì cái phần thanh chuyển qua xuống, cho nên mình hít tới đầy xuống thôi, thì từ đó nó sẽ chuyển, nó hà cái hơi thanh xuống dưới, hà cái hơi thanh. Nếu mà chúng ta hít tới xuống dưới thì nó dội cái dưới đi lên, cái trượt nó dưới nó đi lên, nên nó làm con mắt đỏ, nó qua tam muội nó xong rồi thì con người có thể khục. Cho nên ta nói đầy xuống đầy ngực trong lưng bồ đào thôi, trong kêu tới tới cùng chuyển lên bồ đào cũng được, nắm người lắm, nó nắm ngực. Cho nên đi xuống tứ xa lộ là cũng như đi xuống giáp giới chỗ địa ngục, cái chỗ đó là để lục căn lục trần xuống làm việc. Mà chủ nhân ông chỉ xuống có hư cảnh này để chiếu xuống đó mà thôi, chuyện không cần thiết phải để lại cái cảnh đó để trừng trị những cái tâm linh, những cái linh căn mà những cái bản linh mà nó nhập vô trong đó mà nó bất chánh, phải qua một cái khoa học ở dưới rồi nó mới được đi lên.
Thế thầy sao gọi là tứ xa lộ?
Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi, bốn con đường đi, mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à? Để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó. Bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục, mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội, mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra cái phần nó không trụ ở bên trong, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trực, và con đường ăn năn hóa giải, và con đường thăng tiến lên trung thiên của thể xác để đi lên. Nó có bốn con đường đi lên. Thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học tiếp. Có phần nó phải đi ra là lâu lắm, ức niên, còn có thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, nó cũng trồng được cây cỏ, nó hoa xung xanh nó đi lên, mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hội trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái xác để có chủ này được phước qua đi chú này, mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải cho nó đi học khóa khác. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng nhé. Khi mà các bạn tu mà giải thông được cái hạ vừa rồi, các bạn thấy cái luật trời nó có. Nó có cho vạn linh trong thể xác, chứ không phải không. Cho nên những người thấy xuống địa ngục đồ này thế kia nọ, nó cũng phải đi qua cái giới này, nó mới chuyển qua cái giới kia được. Mà chính trong này nó cũng có cảnh đó. Thấy rõ ràng. Nhưng mà cảnh kia thì lớn hơn. Cảnh địa ngục kia lớn hơn. Cảnh địa ngục này nó nhỏ hơn. Nhưng mà cũng nhiều chứ không ít. Rất nhiều. Bởi vì mấy chục năm nay mình thâu thập biết bao nhiêu linh căn và vạn linh ở trong này. Thấy không? Những sự ti của nó cũng đang học hỏi và thiên quốc. Không ngừng. Cái hạ thừa này không ngừng. Trung thừa cũng không ngừng để giải tiến. Mà nếu nó ngừng là con người sanh bệnh. Còn cái thượng thừa cũng phải. Chúng ta tu vô vi là thượng thừa học. Học hỏi về thượng thừa nhiều hơn.
Khuyên ông phải tu là tu cái hồn. Cho nên từ cái rúng mà đi ra đó là cái kiếm. Nó có cái dây kéo kéo mà lộn xộn mà đánh mà về không kịp là bị. Bị thương à. Bị thương rõ ràng, đau đớn, nhức nhối rõ ràng. Cho nên ông lên tôi nói như là ông muốn tôi đừng nghĩ vấn đề và ông xuất đi đâu. Bởi vì thường thường ông không biết xuất học. Nhưng mà ông thấy xuất vậy thôi. Thấy đi, ông thích ông đi vậy. Chẳng biết cái đó là cái gì. Nhưng mà khi mà anh ở trong này cái hồn tán đồng thì chưa biết có việc làm. Ông chủ nhân ông hạ lệnh thì ông tổng thống mà hạ lệnh thì thủ tướng cứ việc làm chứ có gì đâu. Nhưng mà bây giờ ông hỏi chứ tối nay tôi sợ nó làm lệnh đi cái nữa rồi làm sao. Tôi nói ông cấm trước khi đi ngủ, cấm tối nay không cho đi đâu hết. Coi thế nó còn đi nữa. À ông ở để tôi nói coi thử. Ngủ không có. Tôi nói ông xin ở nhà tôi ông ngủ mà không có đi nữa. Sao là sai ý của ông mà thôi. Chủ nhân ông hạ lệnh nó mới đi. Còn nếu mà ông tu chân chánh về Phật giải tỏa cái tiểu thiên địa này để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, lúc đó cái hồn là khác. Hồn làm việc cho càn khôn vũ trụ, không phải hồn ăn đi chơi. Nhưng mấy ông ăn đi cạnh tranh, tò mò tập mạch thế giới này thế giới kia để làm gì? Tất cả chỉ có một mà thôi. Rồi ham đi đây đi đó rồi nguy hiểm. Còn đằng này chúng tôi không có chỉ cái đường lối đó. Chúng tôi chỉ xoay hồ, mở bộ đạo, ổn định thần kinh, làm pháp luân, ổn định ngũ tạng. Rồi lần lần thanh lập cái trược, nó là thanh. Trược nó còn thanh nhất, thanh nó ổn định. Ổn định rồi cái tia sáng tự nó, ánh sáng của nó hội tụ là Mô Ni Châu trong kinh có nói. Cái Mô Ni Châu là cái thanh thai. Hội tụ rồi thấy xuất ra. Mà giới hạn mà thôi. Bằng đầu phải đi tập nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. Không có đi cái ảo. Không có cái gì đi ảo vậy. Mà đi đâu thì chắc đó. À, thành ra người ta đi bao nhiêu năm người ta đâu có bị gì. Bởi vì người ta đi trong cái khả năng sẵn có của họ mà thôi. Không có nhờ hay đập thần kinh hay đập chú này kia kia nọ mà để dẫn đi. Không có vấn đề đó. Nó sai chạy một cái là chết. Đằng này không có cái đó. Nay chút, mai chút, nay chút, mai chút. À, đi được, gia đình thấy lộn xộn, rồi chán rồi nó tu cái nữa. Tu cái nữa nó được ra chút. Giải từ ly từ đi. Rồi tinh tấn, kiện toàn, thấy rõ ràng. Thấy phần hồn rõ ràng. Từ lúc đó, làm việc luôn, không có rảnh. À, làm việc chân chánh, không phải làm việc sai quấy nữa. Rồi lần lần đó rồi Phật sự sẽ dạy mình. Phật sự dạy đâu có phải tầm thường dạy. Những người đi tới thanh thì Phật sự dạy. Dạy mình tu. Rồi lần lần mới gặp Phật. À, rồi những hào quang chúa sáng chiếu về mình. Mình phải cố gắng về. Không phải là Đức Phật chiếu từ tối nay sướng quá. Tôi được Đức Phật chiếu tôi mừng, tôi khổ thèm. Tôi về tôi phải tu nữa để có để đóng góp. Cái xài hào quang của anh ta vài sao được. Mình phải có một phần để đóng góp. Tôi phải trở về chỉ ý của một vị Phật, nó mới là đúng đắn. Còn tôi mà cứ nhờ Phật làm việc cho mình, chắc là không có đúng không. Cho nên đằng này nó khổ hạnh ở chỗ đó. À, tối nay thấy được sung sướng, được gặp Đức Phật giảng dạy như vậy, nhưng mà vừa thấy mình hối hận, mình chưa đủ trình độ để cố gắng tu hơn. Cho nên do đó tụi này không có tụng kinh, không có làm gì, nhưng mà cứ nhắm mắt thích thiền hoài rồi để học từ từ đi đó, trong thực tế đi. Còn cái những cái kia khác, cái kia nó cũng như ở Hồng Kông, nó có cái bằng làm học, nó dạy rồi thì nhắm con mắt vô đọc cái chú đó thì thấy đi ra ngoài điều tra việc này việc kia việc nọ về báo cáo, hay là dùng cái miệng này báo cáo lại cũng được. Cái đó để làm, cái đó bên Phật tôi là bàn môn cả đạo, không có học đâu.
Thưa thầy, thế tại sao gọi là tứ hải quy ra?
Tứ hải quy ra là bốn biển hợp lại một nhà, nó mới thành trụ thành cái thể xác của người. Nha, nước lửa gió đất thì cũng bốn cái biển hợp lại thành một cái thể xác. Quy gia là đấy, cái thể xác này là quy gia, được tứ hải quy gia.
Ông Tám, ông Tám vui lòng căn nghĩa thì vừa rồi một cái danh từ vô vi mà ông Tám vẫn nói, mà sự thật là tôi chưa hiểu cái chiều sâu của nó. Trần Quang, tại sao phải tách ra hai câu như vậy là nghĩa làm sao? À, ngũ sắc ở trong mình nó có ngũ sắc, thấy không? À, cái phổi là màu vàng, cái gan là màu xanh, cái tim là màu đỏ, cái bao tử là màu đen, cái thủy với cái thận là màu trắng, nhiều vậy. Năm cái sắc đó nó biến chuyển ra thành ngũ quang. Khi mà nó trộn chuyển ra thì mới thấy cái màu sắc nó thay đổi. Rồi quyền sắc quyền quang trong cái biến chuyển kia nó sẽ biến chuyển tới nữa. Đó, cho nên làm cho thanh nhẹ vô cùng. Trong lúc mình ngồi mà lân lân thấy, bắt đầu thấy màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím, anh thấy cũng như anh đã thấy rồi. À, mà cái đó sau này nó không còn nữa, và nó sẽ ra cái môn lên sau nó chuyển. Nó chuyển, nó chạy, 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 ngũ sắc quang, quyền sắc quyền quang là đi, quyền quang là tự nó đi rồi. Tự nó đi ra rồi. À, từ cái đi ra đó nó mới thành ra hình thể, rồi nó đi học đạo, rồi nó trở về khi không hư không là đại định, là nó không còn màu sắc nữa. Lúc đó người ta trình độ nào muốn dồn nó thì nó có màu sắc xuất hiện cho trình độ đó mà thôi. Đó, nó không có gì màu sắc quy định như hồi xưa. Như chúng ta ở thế gian này có màu sắc quy định, rồi chúng ta vượt qua khỏi rồi không có nữa. Sao? Rồi đi tới hư không đại định là ai dồn tới cái sắc nào thấy sắc nấy, mà cảnh nào thì ngộ cảnh ấy, cái ý họ trình độ nào họ được hưởng thức theo cái trình độ đó. Thấy không? Cho nên ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang mới nhập vô đại định được.